Đây là chương trình phát thanh do Hội Thiện nguyện ICAN thực hiện, được phát hàng tuần trên làn sóng 1430 AM vào thứ Bảy từ 14h30 đến 15h, nhằm quảng bá những thông tin hữu ích cho sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của trẻ em Việt Nam.
Thay mặt cho tất cả các thành viên trong Hội Thiện nguyện ICAN, chúng tôi là Vương Ngọc Quyên, xin thân ái kính chào tất cả quý vị thính giả. Lời đầu tiên Quyên xin được cáo lỗi cùng với quý vị thính giả của chương trình Chuyển Pháp Âm là trong tuần này Quyên xin được một lần nữa mượn giờ của Chuyển Pháp Âm để mà mang đến cho quý vị những thông tin quan trọng về vấn đề thống kê dân số. Và sau đó thì trong chương trình của ICAN, Quyên xin được gửi đến quý vị đôi lời chia sẻ tâm tình từ chị Vương Thu Nga và anh Vũ Quang Trung, một người là trưởng ban tổ chức, một người là trưởng ban nhạc, có đôi lời gửi đến quý vị về cái chương trình nhạc gây quỹ từ thiện Hát cho tuổi thơ 8 được tổ chức 2 tuần trước, coi như là lời cảm ơn từ ban tổ chức gửi đến tất cả quý vị đồng hương đã đến tham dự chương trình thật là đông, ủng hộ thật là đông. Và phần 3 thì Quyên sẽ xin gửi đến quý vị một phần giới thiệu về một ngày truyền thống con rồng cháu tiên do cơ quan Children Discovery Museum tổ chức vào tuần tới, thứ Bảy 24 Tây và Chủ nhật 25 Tây. Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, hôm nay Quyên xin được gửi đến cho quý vị một số những thông tin cập nhật về vấn đề thống kê dân số 2010. Thưa quý vị, chúng ta đang đi vào giai đoạn chót của cuộc thống kê dân số 2010. Xin cảm ơn tất cả những quý vị đã điền và gửi trả lại mẫu thống kê dân số 2010. Quý vị nào còn chưa trả lời, Quyên xin quý vị điền và gửi lại mẫu thống kê dân số ngay hôm nay để đẩy mạnh tiếng nói của cộng đồng Việt và đưa ngân quỹ liên bang về phục vụ địa phương của chúng ta. Và Quyên xin quý vị gửi lại ngay hôm nay vì thời gian rất cấp bách. Cục Thống kê Dân số sẽ làm đợt tổng kết vào ngày 22 tháng 4 năm 2010. Tất cả những hộ nào chưa trả lời vào ngày 22 tháng 4 sẽ được cho vào danh sách không trả lời và sẽ có nhân viên thống kê dân số đến nhà để trực tiếp lấy thông tin. Quyên xin được thưa rõ là ngày 22 tháng 4 là thông tin của mình phải nằm ở trong database, nằm ở trong system của họ. Nếu mà cái mẫu đơn của mình vẫn còn đang trên đường đến họ thì mình vẫn bị coi như là không có trả lời. Thành ra chúng ta không còn mấy ngày nữa. Ngày hôm nay thứ Bảy 17 Tây là ngày tốt nhất để quý vị gửi cái mẫu thống kê dân số. Nếu quý vị gửi hôm nay thì 2-3 ngày nữa nó mới tới họ, thì coi như là cái system, cái information của mình nó đã được vào system trước ngày 22 tháng 4. Và cũng xin lưu ý thưa rõ cho quý vị là cho dù nhân viên Cục Thống kê Dân số có phải đến nhà của quý vị để lấy thông tin hoặc là xác nhận thông tin thì cũng chỉ là một cuộc thăm viếng hòa nhã, lịch sự với mục đích chỉ để lấy hoặc xác nhận thông tin mà thôi. Quý vị cũng đừng có quá lo sợ. Không có ai có quyền hạch sách, tra hỏi hay bắt bớ gì chúng ta cả. Nhất là về vấn đề share phòng, trả tiền bao nhiêu hay là những vấn đề khác, quý vị không có phải lo cái chuyện đó. Cuộc thăm viếng này cũng không có nghĩa là quý vị sẽ bị ghi vào sổ bìa đen của chính phủ hay gì cả, chỉ là hơi mất công một chút xíu và hơi phiền một chút thôi. Xin quý vị, nhất là quý vị cao niên ở một mình, đừng quá lo ngại. Sau đây Quyên sẽ xin trình bày một số những cái câu hỏi mà Quyên đã nhận được và trả lời và câu trả lời cho những câu hỏi đó. Câu hỏi thứ nhất, đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được mẫu thống kê dân số, thì tôi phải làm sao? Thì xin thưa là quý vị gọi thẳng cho Cục Thống kê Dân số 1-866-945-2010 và nói với họ là mình muốn điền đơn qua phone. Rồi đó thì họ sẽ hỏi mình từng câu hỏi một, và như vậy mình cứ trả từng câu hỏi một mình trả lời, không có rất là dễ dàng, chỉ là mình đi từ từ qua điện thoại mà thôi. Nhớ nói với họ là mình muốn điền đơn qua phone. Dạ. Thì khi mà mình gọi vào để điền đơn qua phone thì xin quý vị chuẩn bị những thông tin cần thiết của những người sống trong nhà của mình, như là tên, tuổi, ngày sinh. Chỉ có ba cái đó mà thôi. Còn chủng tộc thì tất cả chúng ta đều là Việt Nam. Và quan hệ giữa những người trong nhà với chủ nhà như thế nào thì quý nghĩ cái đó là quý vị đã biết hết rồi. Chỉ có cái là nhiều khi trong nhà nhiều người, cái ngày sanh, cái tuổi mình không có nhớ, thì xin quý vị cứ chuẩn bị cái đó trước, rồi gọi thẳng cho Cục Thống kê Dân số Liên bang 1-866-945-2010, nói với họ là mình muốn điền đơn qua phone. Câu hỏi thứ hai, hạn cuối để trả lời mẫu thống kê là ngày nào? Thưa, ngày 22 tháng 4 sẽ là ngày mà Cục Thống kê Dân số tổng kết để biết những hộ nào đã trả lời. Tới ngày này, nếu như Cục Thống kê Dân số vẫn chưa nhận được câu trả lời của quý vị, thì Cục Thống kê sẽ liệt kê địa chỉ của quý vị vào danh sách không trả lời và cho nhân viên đến nhà để lấy thông tin. Nếu quý vị đã gửi đơn đi rồi, nhưng đơn của quý vị chưa đến tay của Cục Thống kê Dân số, thì địa chỉ của quý vị cũng sẽ nằm trong danh sách những hộ không trả lời và nhân viên của Cục Thống kê sẽ đến nhà của quý vị. Vì vậy, nếu đến ngày 20 hoặc 21 mà quý vị vẫn chưa có cơ hội gửi mẫu trả lời thống kê, thì chắc chắn là quý vị nên gọi vào Cục Thống kê Dân số Liên bang để mà điền đơn qua phone. Số điện thoại một lần nữa là 1-866-945-2010. Đây là đường dây nói tiếng Việt và là đường dây miễn phí, cho nên các vị cao niên nếu mà ở nhà một mình không có nói tiếng Anh thì đây là họ nói tiếng Việt thẳng với mình. Và quý vị nào mà nói là điện thoại không thể gọi đi xa, quý vị cũng đừng lo, số này là số miễn phí cho nên mình có thể gọi được. Câu hỏi thứ ba, tôi đã điền mẫu thống kê dân số rồi, nhưng bây giờ tôi nhận thêm một mẫu nữa, tôi có cần phải điền lại hay không? Thưa, câu trả lời là không cần phải điền hai lần, chỉ cần điền một lần mà thôi. Có vài lý do tại sao một số quý vị nhận được mẫu thống kê dân số hai lần. Thứ nhất, tại vì quý vị chưa điền, chưa gửi trả lại mẫu thống kê dân số. Cái lý do thứ hai mà quý vị nhận được là nhiều khi quý vị trả lời rồi, nhưng mà họ chưa nhận được. Tức là cái đơn của quý vị nó vẫn còn nằm ở bưu điện, đang được bưu điện chuyển tới, thì họ chưa nhận được. Cho nên nếu quý vị nhận được mẫu thống kê dân số lần hai mà mình biết chắc là mình đã điền và gửi trả lại rồi thì mình không cần điền lại nữa. Lý do thứ ba quý vị nhận được cái mẫu thống kê dân số hai lần là quý vị sống trong cái khu vực ít trả lời, tức là cái khu vực low response rate. Thí dụ như những khu vực mà gửi ra 100 mẫu mà chỉ có 30-40 mẫu được gửi trở lại, thì lúc đó Cục Thống kê Dân số sẽ gửi hết đại trà, gửi hết lại cho tất cả mọi người trong cái khu vực đó. Cho nên nếu mình đã gửi trả lời rồi thì mình không cần phải lo sợ gì nữa. Và có một số quý vị đã rất là sốt sắng trong cái việc ủng hộ thống kê dân số, cho nên là gửi đi mẫu lần thứ nhất, xong rồi nhận được mẫu lần thứ hai, cũng gửi lại luôn, cũng điền và gửi lại lần thứ hai luôn. Những quý vị này thì cũng không cần phải lo lắng gì lắm. Tại vì khi mà họ nhận được hai mẫu, thì nếu cái thông tin nó giống y như nhau, thì họ sẽ bỏ một mẫu và chỉ là ghi một mẫu thôi. Còn nếu mà nó có hơi sai khác thì có thể, nếu sai khác ít thì họ có thể họ gọi điện thoại đến cho mình để mà xác nhận lại thông tin qua điện thoại. Hoặc là nếu họ có đi ngang qua cái khu vực của mình thì có thể họ ghé vào nhà để mà họ xin xác nhận lại thông tin mà thôi, chứ cũng không có cái gì mà mình phải lo lắng. Câu hỏi thứ tư, khi nào thì nhân viên của Cục Thống kê Dân số sẽ bắt đầu đến nhà lấy thông tin? Thì Quyên xin thưa là từ tháng 5, bắt đầu từ đầu tháng 5 đến tháng 7 là thời gian nhân viên Cục Thống kê Dân số sẽ đi đến nhà của quý vị để lấy thông tin dựa trên cái danh sách không trả lời mà họ đã lập vào ngày 22 tháng 4. Vì các nhân viên của Cục Thống kê Dân số không hề có điện thoại của quý vị, cho nên họ không thể gọi trước làm hẹn. Họ sẽ đi đến nhà của quý vị mà không hẹn trước ngày giờ. Cho nên xin quý vị đừng ngạc nhiên, đừng lo sợ. Các nhân viên của Cục Thống kê sẽ có đeo bản ID của Cục Thống kê Dân số Liên bang. Ngoài những hộ chưa trả lời, thì các nhân viên thống kê cũng có thể đến một số những hộ đã trả lời nhưng mà có thể nó có gút mắc gì đó thì họ đến để xác nhận lại thông tin. Trong tuần sau, Quyên sẽ đưa thêm thông tin cho quý vị rõ ràng hơn về vấn đề là phải làm gì nếu có người đến gõ cửa nhà mình. Dạ. Câu hỏi thứ 5 là tôi có phải tiếp những nhân viên của Cục Thống kê khi họ đến nhà tôi hay không? Dạ thưa, chúng ta cần phải tiếp và chúng ta nên tiếp. vì hiến pháp của Hoa Kỳ đã quy định là tất cả mọi cư dân phải tham gia thống kê dân số, cho nên các nhân viên của Cục Thống kê Dân số sẽ đến nhà quý vị nhiều lần, cho tới khi họ lấy được thông tin của quý vị. Theo luật, chúng ta có thể bị phạt nếu không hợp tác hoặc nếu cố tình khai man thông tin. Xin quý vị an tâm, không có gì phải sợ, cho dù là có người đến nhà đi nữa. Quý vị cứ vui vẻ mở cửa để tiếp họ và trả lời đúng sự thật số người hiện đang cư ngụ trong nhà mình. Một lần nữa, Quyên xin nhắc quý vị là nếu quý vị nào có cái mối lo ngại là tôi cho share phòng nhưng tôi không có khai cái tiền share phòng đó, quý vị cũng đừng có lo. Nhân viên Cục Thống kê Dân số chỉ đến để mà hỏi thăm về cái số người trong nhà mình mà thôi. Họ không có quyền hỏi về vấn đề share phòng trả tiền hay không trả tiền. Chỉ có một câu trong mẫu thống kê dân số là hỏi là cái nhà này là nhà quý vị mướn hay nhà quý vị mua, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Còn bao nhiêu người ở trong nhà, mình cho dù là share phòng hay không share phòng, mình cũng cứ làm tỉnh, mình nói trong nhà tôi, thí dụ như là gia đình tôi có 5 người, 2 người share phòng, thì cứ nói trong nhà tôi có 7 người. Người thứ nhất là chủ nhà, rồi thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm là quan hệ như thế nào với người thứ nhất, là vợ chồng hay là con cái gì đó. Xong rồi người thứ sáu với người thứ bảy, mình chỉ cần ghi vô là có quan hệ bà con thì mình ghi bà con, còn không mình có thể nói là roommate, còn không mình cũng có thể là không có liên quan gì hết. Trong cái tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, rất là nhiều gia đình khi mà họ bị mất nhà, họ phải đến tá túc và share phòng với bà con của họ. Cho nên cái chuyện này là một cái chuyện nó xảy ra trên toàn quốc. Thành ra mình không có cái chuyện gì mình phải lo sợ nếu mà mình nằm trong cái trường hợp này. Câu thứ 6, những người ở quá hạn visa, tức là ở trái phép thì có nên khai hay không? Thì câu trả lời là rất nên khai. Khi mà họ khai như vậy thì sau này cái thông tin từ Cục Thống kê Dân số có thể giúp cho họ, những người ở trái phép, bằng cách chứng minh là họ đã có mặt ở Mỹ vào năm 2010. Thường thường lâu lâu đó, chính phủ Mỹ có ban hành một cái luật ân xá cho tất cả những người cư dân ở trái phép được chính thức định cư tại Hoa Kỳ. Thì cái luật ân xá này lần chót được ban ra là vào thập niên 1980. Mình chưa biết cho đến khi nào thì lại có luật ân xá nữa. Nhưng mà mình biết chắc là một khi luật ân xá được ban hành thì lúc đó người ta sẽ hỏi mình là làm sao chứng minh là anh đã ở Mỹ bao nhiêu lâu đó. Thường thường luật ân xá là cái người cư dân đó phải ở Mỹ từ bao nhiêu năm trở lên. Giống như là mình đi HO là mình phải có học tập từ 3 năm trở lên. Còn nếu những người mà 2 năm 11 tháng cũng không đủ tiêu chuẩn. Thì nếu mà những cái người ở trái phép mà ngày hôm nay khai báo với luật, với Cục Thống kê Dân số, thì đến cái ngày đó họ chỉ sẽ cần đóng một số tiền 50-60 đồng gì đó, Quyên không nhớ, và yêu cầu Cục Thống kê Dân số cho mình một cái chứng từ là ngày đó giờ đó tôi đã có khai với Cục Thống kê Dân số là tôi ở cái địa chỉ đó, chứng minh là tôi đã có mặt ở Mỹ. Thành ra cái chứng từ này từ Cục Thống kê Dân số nó sẽ rất là nặng ký, thưa quý vị, nặng ký hơn so với cái chứng từ mà hóa đơn điện nước ở nhà mình. Lý do vì đây là chứng từ của cấp liên bang, cho nên ghi tên mình trong đợt thống kê dân số 2010 lần này sau này có thể giúp những cái người ở trái phép rất là nhiều. Và một điểm nữa Quyên muốn được nhắc lại quý vị là thống kê dân số 2010 chỉ có lợi chứ không có hại. Có lợi cho cả những người trái phép, thì huống chi chúng ta là những cư dân hợp pháp, thì cái thống kê dân số 2010 này chỉ có lợi cho chúng ta mà thôi. Cho nên Quyên xin quý vị hăng hái, ủng hộ, tham gia và trả lời cái thống kê dân số này để đẩy mạnh cái tiếng nói của cộng đồng mình và để mang về cái ngân quỹ cho cái địa phương của mình. Câu hỏi thứ 7, tôi nghe nói là có người đã nhận được những mẫu đơn giả mạo. Làm sao tôi biết là mẫu đơn của tôi nhận được là từ Cục Thống kê Dân số hay là đơn giả mạo của kẻ gian? Thì Quyên xin thưa như thế này, mẫu thống kê dân số 2010 chỉ hỏi vỏn vẹn 10 câu rất ngắn. Tên, tuổi, ngày sinh, giới tính, chủng tộc mọi người trong nhà, bất kể là bà con hay không là bà con. Ngoài ra thì họ chỉ xin, họ cũng có hỏi những thông tin sau đây cho cả một gia đình. Thứ nhất là số điện thoại để sau này họ tiện việc liên lạc. thứ hai là nhà đang ở là nhà thuê hay nhà mua, và thứ ba là quan hệ giữa những người ở trong nhà với người chủ gia đình. Có như vậy thôi, không ai có quyền hỏi là quý vị ở trong nhà có phải là share phòng trả tiền hay không. Cho dù ai có hỏi, quý vị cứ nói đây không phải là một câu hỏi trong mẫu thống kê dân số 2010, tôi xin không trả lời. Quý xin quý vị đề cao cảnh giác và nhớ rằng thống kê dân số 2010 tuyệt đối không hỏi an sinh xã hội, không hỏi driver license, không hỏi bằng lái xe, không hỏi tình trạng di trú, không hỏi tài sản, không hỏi thu nhập. Và Cục Thống kê Dân số 2010 cũng không thu thập thông tin qua Internet, cho nên nếu mà quý vị thấy cái gì mà nói là vô website để mà điền trả lời mẫu thống kê dân số thì cái đó là ma, cái đó là giả, không có cái chuyện đó. Dạ thưa, câu hỏi số 8 là tôi nhận được một mẫu thống kê dân số khác, dày hơn, nhiều câu hỏi và nhiều chi tiết hơn. Họ hỏi về số giờ đi làm trong ngày, mức thu nhập, trình độ học vấn, v.v. Đây là mẫu giả hay là mẫu thật? Thì Quyên xin thưa với quý vị như thế này. Quý vị nhớ, thống kê dân số 2010 chỉ nhằm mục đích đếm số người, có bao nhiêu người trong nước Mỹ mà thôi. Cho nên cái mẫu thống kê dân số 2010 nó rất ngắn, nó chỉ có 10 câu hỏi, tên, tuổi, chủng tộc, bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà song song với cái thống kê dân số 2010 thì Cục Thống kê Dân số hàng tháng, hàng năm cũng đang thực hiện một vài chương trình thống kê khác, như là chương trình khảo sát cộng đồng Hoa Kỳ, American Community Survey, gọi tắt là ACS. Chương trình ACS chỉ được gửi ra cho một số rất ít cư dân, chừng 2% mà thôi, nhưng họ gửi đều đều hàng tháng, hàng năm như vậy. Thành ra một số rất ít trong quý vị có thể nhận được cái mẫu thống kê dân số này. Thật ra nếu mà Quyên không có thấy cái mẫu thống kê dân số thì cũng không thể nói là giả hay là thật, hay là đây là một cái thống kê dân số khác. Theo luật, chúng ta phải trả lời tất cả những mẫu thống kê dân số gửi đến cho chúng ta. Và một lần nữa, Quyên xin lặp lại, thống kê dân số 2010 là có mục đích đếm số người ở Hoa Kỳ và chỉ xảy ra một lần trong mỗi 10 năm. 2000 họ đếm một lần, 2010 họ đếm một lần, 2020 họ sẽ lại đếm một lần. Trong khi đó, cái chương trình thống kê dân số ACS, tức là chương trình khảo sát cộng đồng Hoa Kỳ đó, thì chương trình này nhằm thu thập những cái chi tiết rõ ràng hơn, cụ thể hơn về cuộc sống của người dân, trình độ học vấn, trình độ tiếng Anh, mức thu nhập, v.v. Vẫn liên tục được thực hiện, họ gửi ra cái mẫu thống kê dân số này cho 2% số người, 2% dân số thôi. Thành ra trong 100 người chúng ta chỉ có 2 người nhận được cái mẫu này. Quý xin quý vị cũng cố gắng trả lời những cái mẫu này. Nếu mà có cần giúp đỡ thì cứ có thể gọi cho ICANN 408-529-7380, 529-7380. Những cái dữ liệu của cái khảo sát cộng đồng Hoa Kỳ cũng rất là quan trọng, vì nó giúp cho chính quyền địa phương và cơ quan xã hội hiểu rõ hơn dân tình. Ví dụ là bao nhiêu người thuộc diện người nghèo cần welfare, mức thu nhập trung bình của county là bao nhiêu, mức thu nhập trung bình của một gia đình Việt Nam là bao nhiêu. Thí dụ như nói là mức thu nhập trung bình của county là 85.000, mức thu nhập trung bình của người Việt Nam mình là chỉ có 65.000, thì rõ ràng là người Việt Nam mình rất là nghèo, và như vậy mình cần sự giúp đỡ, và như vậy họ phải tổ chức các chương trình giống như welfare hay là chương trình free lunch hay cái gì đó cho cộng đồng của chúng ta. Thành ra chính quyền địa phương và các cơ quan xã hội họ sẽ dùng những cái tư liệu, những cái dữ liệu từ cái khảo sát cộng đồng. Họ ước tính những con số, thí dụ như con số những người cần hỗ trợ về housing, những người cần học thêm tiếng Anh, v.v. Cho nên tóm tắt lại, nếu quý vị có một cái mẫu thống kê dân số khác mà không biết làm sao, xin cứ gọi cho ICANN 408-529-7380, chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ quý vị. Dạ thưa câu số 9. Tôi đã điền và gửi lại mẫu thống kê dân số 2010 trong tháng 3. Trong đó có đếm cha tôi, vì xưa giờ cha tôi ở với tôi. Nhưng đến ngày 1 tháng 4 thì cha tôi vào bệnh viện. Và từ đó đến nay chỉ ở nhà thương hoặc ở nhà dưỡng lão, không còn ở nhà nữa. Như vậy tôi có phải khai lại hay không? Thì câu trả lời là xin thưa là không cần phải khai lại. Xin quý vị nhớ đây chỉ là một cuộc thống kê dân số nhằm đếm số người, không phải là một cuộc kiểm tra hộ khẩu như ở Việt Nam. Cho nên nếu mà tình hình có thay đổi đôi chút, sai sót đôi chút cũng không sao, chúng ta không cần khai báo nhiều lần. Chỉ cần chúng ta khai một cách thành thật vào thời điểm đó và có thể giải thích tại sao chúng ta khai như vậy là được rồi. Cục Thống kê Dân số sẽ có biện pháp để trừ hao những con số khai trùng hoặc hay nhiều lần, quý vị mình không cần phải lo. Một lần nữa, Quyên xin được nhắc quý vị là chúng ta đã đến giai đoạn chót của chương trình thống kê dân số 2010. Xin quý vị trả lời ngay hôm nay, nếu phân vân không biết có nên khai cái người đó hay không, quý vị cứ khai. Sai sót một chút không có sao hết. Chúng ta có luật pháp bảo vệ là chúng ta không có sợ gì hết. Một lần nữa, Quyên xin tha thiết kêu gọi quý vị là nếu quý vị còn cầm cái mẫu thống kê dân số trong tay, xin điền và gửi trở lại ngay ngày hôm nay để mà thứ hai, thứ ba họ có là cục thống kê dân số sẽ nhận được. Nếu quý vị không có cái mẫu thống kê dân số đó trong tay, xin quý vị gọi điện thoại cho cục thống kê dân số 1-866-945-2010, 866-945-2010, và nói với họ là tôi muốn điền đơn qua điện thoại. Và cứ như thế mà mình làm thì mình sẽ bảo đảm là cái thông tin của mình nó ở trong cái system, cái hệ thống của họ trước ngày 22 tháng 4. Mọi chi tiết quý vị gọi về cho ICANN 408-529-7380. Xin cảm ơn tất cả quý đồng hương đã hưởng ứng thật nhiều chương trình thống kê dân số. Quyên tin là năm nay chúng ta, con số dân số của chúng ta sẽ cao hơn 2000 rất là nhiều.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì Quyên coi như là hôm nay là finally, cuối cùng thì mới có được chút thời gian với anh Vũ Quang Trung, coi như là trưởng ban nhạc của ban nhạc trong chương trình Hát cho tuổi thơ 8 ngày hôm qua, vào ngày thứ Bảy, 30 tháng 4 năm 2009, sinh năm 2010. Xin chào anh Trung ạ.
Xin chào quý vị khán giả.
Dạ, và Quyên cũng có đây là chị Nga, là coi như là người nói tóm tắt là bà bầu show.
Trưởng ban tổ chức.
Trưởng ban tổ chức. Dạ, rất chương trình rất là thành công. Thì chào chị Nga.
Chào Quyên, chào anh Vũ Quang Trung và xin chào quý thính giả.
Thì Quyên muốn sẵn đây là phỏng vấn một người trưởng ban tổ chức, một người giống như là trưởng ban nhạc. Thì cảm tưởng của anh chị như thế nào về cái show nhạc ngày hôm qua?
Thưa quý vị, thì phải nói rằng ngày hôm qua, tối hôm qua thì thật là vui. Vui là khi mà mình bao nhiêu tháng trời làm việc cố gắng thì chương trình cũng thấy mọi người đến rất là đông, rạp rất là đông, rất là ấm cúng. Có lẽ điểm son, điểm hay nhất là các anh chị em đã chơi hết lòng, từ ban nhạc cho đến các ca sĩ. Và Nga nghĩ cái điều đó thể hiện qua nét mặt của các khán giả khi đến với chương trình. Ai cũng nói là nghe nhạc đã đời, ai cũng thích và ai cũng hẹn là sang năm sẽ gặp nhau nữa.
Mà em thấy trên sân khấu như là ban nhạc cứ hô vô hay vô hô cái gì em không biết.
Chưa bao giờ thấy một cái buổi chơi nhạc mà nó vui mà nó hào hứng như vậy.
Anh Trung, cảm nghĩ của anh
cũng giống như là chị Nga. Thì chị Nga là cái người tổ chức thì là có thể nói là rất là vất vả nhiều thứ, nhưng mà cũng thì ban nhạc cũng giống như vậy. Thì khi mà nhìn thấy cái gương mặt của tất cả những người mà xem đấy, xem sau cái chương trình ấy, người nào cũng rất là happy, thì đấy là cái niềm vui cho ban nhạc cũng như là cho người ban tổ chức. Bởi vì là bao nhiêu cái công sức mà mình bỏ ra đấy thì cuối cùng là nó cũng đem lại được một cái kết quả, mà đó là cái điều mong muốn của cả ban tổ chức lẫn như là ban nhạc.
Anh có thể chia sẻ một số những cái gọi là thử thách trong cái việc mà dàn dựng một cái chương trình như thế này, là tại vì ai cũng hỏi ban nhạc này ở đâu mà hay quá vậy, thì ở đâu ra?
Có thể nói đây là một điều rất là thú vị, bởi vì là nếu như mà những cái quý vị khán giả mà đã đi xem cái show của hôm qua đấy thì thấy là ban nhạc là sự kết hợp của rất là nhiều các cái thành viên ban nhạc từ nhiều nơi, và tất cả các anh đều là những người rất là giỏi. Giống như là tại San Jose thì mình có nhạc sĩ Khắc Quân là rất là talent, rồi là Hồng Kiên tại Việt Nam thì anh vừa chơi nhạc để hòa âm, đúng không ạ? Rồi là anh Thế An thì chơi guitar, có thể nói là ai cũng không thể nào quên được khi mà anh chơi cái bài độc tấu guitar của anh. Rồi anh Minh Quân chơi drums, rồi anh U Minh Kiệt, phải không, là anh luôn luôn có mặt trong tất cả những chương trình nào mà biểu diễn nổi tiếng của các ca sĩ ở đây. Và một người nữa ở tại San Jose đó là anh Lê Hoàng. Thì đó là về ban nhạc, nhưng mà những cái điều thử thách có thể nói là rất là nhiều cái show của ICANN, nhưng mà lần này là cái ca sĩ của ICANN thay đổi, và cho dù là những người cũ nhưng mà tác phẩm và chương trình được thay đổi rất là nhiều. Ví dụ như là sự xuất hiện trở lại của ca sĩ Mỹ Linh, rất là nhiều năm chưa quay trở lại Mỹ, Và lần này cô hát với cái dòng nhạc mà tiền chiến, nhưng mà bên nhạc đã rearrange để làm sao như nó mang cái tính chất hơi thở mới. Đâm ra của đấy nó cũng là một cái điều thử thách. Ca sĩ Phương Vi thì cô là cái hát nhạc rất là trẻ, mà bây giờ cô cũng lại hát một cái dòng nhạc tiền chiến. Đâm ra đó cũng là một cái điều mà làm sao để mà công chúng nghe thì dễ nghe nhưng mà lại không có bị mới quá, không có bị cũ quá. Và
sự
hòa âm, hòa âm và bên nhạc làm sao phải hiểu để mà chơi cho nó ra được cái đó. Rồi một cái ca sĩ mà có thể nói là mọi người rất là ấn tượng và rất là thích thú, đó là ca sĩ Thanh Bùi. Thì anh, người ta vẫn biết rằng là anh là cái người mà được vào cái vòng 8 của Australian Idol. Nhưng mà hôm qua anh chơi thì anh hát những cái bài giống như của Michael Jackson, của George Gorman, tức là những cái bài mà có thể nói là rất standard và rất là khó, chứ không phải là chỉ cho người Việt Nam mà kể cả cho những cái band nhạc của Mỹ nữa, mà đó là những cái thử thách mà cho band nhạc chơi. Và cũng không thể nào mà quên được thì một cái ca sĩ của OC, tức là ca sĩ Tú Lan, thì cô hát dòng nhạc của opera, thì tất cả những bài cô đều lại hòa âm theo cái phong cách là của classical. Đâm ra cái chương trình của ngày hôm qua thì có thể nói là nhạc thật là mới, như nhạc Mỹ cũng có, mà nhạc opera classical cũng có, rồi nhạc tiền chiến mới, rồi nhạc theo kiểu như của Phương Vi và tiền chiến cũng có. Đâm ra là đấy là một cái thử thách cho ban nhạc, nhưng mà cũng là một cái rất là hay, bởi vì là một món ăn tinh thần. Đâm ra là công chúng đều thích.
Nhưng mà không biết là làm sao mà mình quy tụ được tất cả những cái thành viên trong cái ban nhạc hơi đặc
đấy là
này.
Cái sự tài giỏi của chị Nga đấy.
Chị Nga làm sao mà ở đâu mà chị kiếm ra được một cái ban nhạc như vậy?
Nga nghĩ cái điểm đó là cái câu hỏi của Quyên cũng đồng thời nói lên cái điểm đặc biệt của chương trình của ICAN so với tất cả những cái show nhạc ở đây, là ở đây những người nhạc sĩ này là những người nhạc sĩ tài hoa mà đến nhiều nơi trên thế giới. Úc Châu, Canada, như Thế An ngày hôm qua, mọi người rất là mến phục cái ngón đàn guitar của anh. Thưa quý vị, thì là chắc có lẽ là vì cái tình thương mà các anh chị, các nhạc sĩ đã dành cho. Từ vì khi mời một người nhạc sĩ từ xa hay ca sĩ từ xa về thì phải nói rằng thử thách rất là nhiều về mọi mặt. Nhưng mà nếu không có tấm lòng của các anh chị hướng về ICAN để mà cùng nhau một tấm lòng làm việc từ thiện giúp các em, thì chắc chắn là ICAN không có làm được điều đó đâu. Cho nên vẫn trở ngược lại, vẫn là quý vị chính là yếu tố cho chương trình thành công.
Dạ, em cảm ơn chị Nga. Nhưng mà tôi muốn trở lại với anh Vũ Quang Trung, là khi mà mọi người từ mọi nơi như vậy, làm sao mà tập dượt với nhau được, làm sao mà ăn ý với nhau như vậy?
Thì đó là hoàn toàn là cái khâu chuẩn bị. Và đấy là một cái điều rất là tốt, khác với những cái nhiều show và có thể là Vũ Quang Trung làm việc với rất là nhiều những cái ban tổ chức khác nhau, thì của ICAN là một trong những cái tổ chức mà tổ chức rất là chu đáo. Bởi vì đúng như là chị nói đấy, mọi người từ rất là nhiều nơi khác nhau đến gặp nhau chỉ có một buổi thôi. Chính xác là cái chương trình hôm qua là mọi người chỉ tập được với nhau từ khoảng 5 đến 7 tiếng. Tất cả các cái bài như vậy là khoảng hơn 20 bài, và rất là khó. Thì bởi vì là được chuẩn bị trước, đâm ra là như là Vũ Quang Trung thì được cái giữ cái trách nhiệm là band leader. Thì ngoài ra thì có Khắc Quân, có Kiên cũng cùng làm để hỗ trợ nữa. Thì khi mà sự chuẩn bị càng chu đáo thì khi mọi người giáp vô vào đấy thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều, bởi vì mỗi một người đều giống như là có cái khả năng, đều là những cái musician tức là rất là good. Đâm ra là khi mà mình có một cái structure chính xác đấy là mình sẽ chơi giáp vô với nhau được. Mà
anh nghĩ cái yếu tố chính đó là cái sự làm việc rất là nghiêm chỉnh của các anh em, cái tinh thần trách nhiệm rất là cao. Thì đúng như anh Vũ Quang Trung có nói, ngày hôm qua mình tập ở tại rạp là 4-5 tiếng đồng hồ, nhưng mà trước đó cái ngày thứ 6 mấy anh em đã làm việc cho đến phải nói rằng là mấy giờ sáng luôn, 2 giờ sáng để làm sao cho cái chương trình nó được hoàn tất. Thì và những đêm trước đó nữa là nhạc sĩ Khắc Quân, nhạc sĩ Hồng Kiên đã làm trước đó rồi, và làm riêng bằng email qua lại với nhau. Như anh Vũ Quang Trung khi mà ráp vô nó mới được là ăn khớp như vậy.
Tất cả là cái khâu chuẩn bị. Thế nhưng mà nói đúng như chị Nga nói thì là có chuẩn bị, có chơi hay tất cả gì đó, nhưng mà cuối cùng là cái sự ủng hộ của quý vị khán giả. Và quý vị khán giả khi mà đến xem thấy một cái show nó hay như vậy thì bản thân ban tổ chức cũng như ban nhạc và ca sĩ, tất cả mọi người đều giống như là có một cái động lực, một cái motive là muốn làm hay hơn, muốn hay hơn nữa để mà đem những cái gì đó hay hơn cho khán giả. Đâm ra là quý vị khán giả xin sẽ support thêm nữa cho những cái show, cái chương trình của I Can.
Quyên rất là cảm ơn anh Thủ Quang Trung đã đóng góp rất là nhiều công sức trong cái chương trình này. Thì Quyên muốn hỏi thăm là về riêng phần anh á, thì có những cái năm nay anh, nghĩa là mỗi năm anh vẫn sáng tác hay là anh vẫn có những cái như là cho ra đời những cái tác phẩm mới phải không ạ?
Dạ vâng.
Mà
thì
anh là về chuyên về piano phải không?
Về sáng tác và composition.
Dạ. Anh có thể chia sẻ một vài.
Thì trong năm nay, từ đây về cá nhân, về Vũ Công Trung, thì trong năm nay thì Trung có làm một cái CD và lấy tựa đề là Anh Yêu Em, là một trong những cái tác phẩm ở cái đêm, trong đêm đó là ca sĩ Mỹ Linh có hát, là một trong những cái kỷ niệm. Và cái CD đó thì là CD hòa tấu piano, gồm những cái tác phẩm mà rất là quen thuộc như là nhạc sĩ Từ Công Phụng, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, và đặc biệt nữa là trong CD có special guest là anh Khắc Quân. Anh Khắc Quân chơi
piano với violin.
Violin có thể nói là rất là hay.
I want one.
Vâng, for sure. và dự định sắp tới thì như vậy, quý vị chắc chắn sẽ được nghe một cái trio là Khắc Quân, Hồng Kiên và Vũ Quang Trung sẽ là một cái CD hòa tấu.
I want that one too. Như vậy thì
mà bây giờ cho Nga nói thêm là cái tác phẩm mà Nga muốn hỏi anh Vũ Quang Trung về tác phẩm Anh Yêu Em phải không?
Dạ.
Phải nói rằng cái bài đó rất là, khi mà Nga không được nghe bài đó trước đây. Nhưng mà khi nghe cái bài đó thì rất là ngạc nhiên, từ vì nó rất là hay, nó rất là mượt mà mình ngồi mà mình nghe lặng người luôn, không tưởng tượng được hay giọng hát như Tùng Dương và Mỹ Linh hát có thể đang diễn đạt hay được như vậy. Thì được tìm hiểu là cái bài nhạc này là anh cho ra đời cách đây 20 năm rồi phải không?
Không, cái ngày nào cũng cho ra đời. Anh yêu em đâm ra là cứ phải nói hoài.
Cứ phải nói hoài. Nhưng mà sáng tác cũng
vâng, đấy là một cái bài hát khá lâu. Thì ca sĩ Mỹ Linh cũng như là Trần Thu Hà đều đã hát tác phẩm đó, nhưng mà tại sao hôm qua Mỹ Linh hát thì như Mỹ Linh nói đấy, là một cái kỷ niệm rất đặc biệt, vì nhờ cái bài hát đó mà Linh đã gặp cái người chồng của mình, và hai người đó sống với nhau đến tận bây giờ, và Quân đã trở thành là cái người music producer
mà
cho
chắc
Mỹ
là
Linh.
Hai người đó ngày nào cũng hát cái bài đó cho nhau. Thế nhưng mà 20 năm trước là cái bối cảnh mà sáng tác cái bài này là như thế nào anh Trương?
Cái tác phẩm Anh Yêu Em sáng tác thì lúc đấy có thể nói là mọi người, thứ nhất là lúc đấy đang học trong cùng một trường nhạc, thì cùng cái thời gian đó là có Vũ Quang Trung, có Ngọc Châu, là có những cái bài như Thì Thầm Mùa Xuân là cùng ra đời cùng một lúc. Và thì những ca sĩ trẻ như là lúc đấy là Thanh Lam là đang đương thời hát, Mỹ Linh thì trẻ hơn nữa, Trần Thu Hà trẻ hơn nữa, thì mỗi khi một ai có cái tác phẩm mới đấy thì lại họp lại với nhau, xong ngồi hát cho nhau nghe để xem là bài mày hay hơn hay bài tao hay hơn. Thì rồi đi tìm ca sĩ, thì cuối cùng tìm đi tìm lại thì lại quay qua một lúc đó thì Thanh Lam, không Thanh Lam thì lại có Hồng Nhung, không thì lại trẻ bảo trời ơi sao Mỹ Linh nó có cái giọng gì mà lạ quá, nó hay quá. Đó thì đâm ra là những cái tác phẩm có thể là cũng từ rất lâu, nhưng mà có những cái kỷ niệm vừa cuộc sống và
có lẽ nhờ vậy mà khi mà hát bằng kỷ niệm cho nên là nó mới đạt đến như vậy.
Đâm ra Tùng Dương lại còn cái thế hệ sau nữa, nhưng mà Tùng Dương cũng thuộc hoàn toàn cái bài đó mà ra hát song ca cùng với Mỹ Linh, tức là không có cần phải tập gì hết mà cũng có thể hát được ngay với nhau.
mà 20 năm trước là anh Trung bao nhiêu tuổi?
Thì chắc cũng phải ngoài 20.
Tôi vừa để nói anh Vũ Quang Trung là 20 năm trước thất tình ai mà cho ra cái bài đó.
Không dám thất tình, chắc phải 8 tình mới không dám thất tình nữa. Thì cũng giống vậy, thì nhạc không lời thì nó giống như là một cái món ăn tinh thần. Đâm ra là các ca sĩ thì cũng đều làm CD, thì mục đích của Vũ Quang Trung hay như là Khắc Quân hay Hồng Kiên thì cũng chỉ muốn đóng góp thêm một cái món ăn tinh thần để cho quý vị khán giả có thêm cái sự lựa chọn cho mình thôi. Thì nếu như mà quý vị khán giả thực sự yêu thích nhạc không lời mà muốn nghe cái CD đó của Vũ Công Trung thì có thể mua trên online, www.musiclearningonline.com.
musiclearningonline.com. Tại vì Quyên vừa định hỏi là nếu mà Quyên muốn mua thì Quyên đặt thẳng anh Vũ Quang Trung, thì, còn nếu quý vị muốn mua thì phải online chứ ngoài tiệm có bán.
Mua online có chữ ký không anh Trung?
Thì chắc là gọi điện thêm.
Chứ ngoài các tiệm music không có bán.
Có một số.
Thì chắc là trên website cũng có cái information đó ha. Rồi, rất là cảm ơn anh Vũ Quang Trung một lần nữa. Năm nay là lại thêm một năm thành công nữa, thì năm sau mình phải làm sao để mình vẫn luôn đáp lại cái lòng mong đợi của mọi người, lòng mong đợi và tin tưởng của mọi người, phải không? Rồi, thank you. Chị Nga còn lời gì nữa không?
Nga cũng muốn nhân cơ hội này cảm ơn sự thương yêu của quý vị. Ngày hôm qua thật là vui, thật là đã đời và thật là nghe nhạc thật là thỏa thích. Thì Nga cũng cảm ơn anh Vũ Quang Trung cũng như là các nhạc sĩ đã góp mặt trong chương trình. Nhạc sĩ Khắc Quân và nhạc sĩ Hồng Kiên đã đứng chung để làm cho chương trình được thành công. Nga có thể nói rằng chương trình này được những cái tiếng vang tốt đẹp như vậy là nhờ vào cái teamwork của tất cả các anh ở đây mà nó mới được đặc sắc, màu sắc hoàn hảo.
Thì cũng cảm ơn Việt Anh, phải không?
Đúng.
Âm thanh ánh sáng.
Âm thanh rất hay.
Rồi tất nhiên là cảm ơn tất cả tấm lòng của quý vị khán thính giả đã đến để mà trước là enjoy một buổi tiệc âm nhạc thịnh soạn. Đó là lời của Trúc Hà. Và sau đó là mình đến với nhau, đến với cái tấm lòng và đến để mà thắp sáng cái hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh ở Việt Nam. Xin cảm ơn.
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến tham dự và ủng hộ chương trình Nhà Gây Quỹ Từ Thiện Hát Cho Tuổi Thơ 8. Xin cảm ơn các vị ân nhân bảo trợ là anh Nguyễn Lê Tú và chị Nguyễn Sương, anh chị Nguyễn Xuân Hoàng và Trương Gia Vi và Báo Việt Tribune, chị Nga ở Flowers by Ivy, anh Kevin Lê ở Network PCB, các chị Mai Hân và Thủy Tiên ở Little Saigon Radio. Xin cảm ơn nha sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn và chị Quỳnh Mai từ TM North Valley Dental Care, công ty CC Integration, bác sĩ Võ Thị Tâm, Lee Sandwich, anh Chiến và chị Kim ở Acronic System, chị Trần Ngọc Lan, Paul and Trần Wealth Management, Allen Salon, bác sĩ Anthony Trần Quốc Mỹ ở At My Chiropractor Milpitas, chị Diệp Phượng Mazur, anh Calvin Phan, bác sĩ Hà Heather Nguyễn ở Image Dental, báo V Times Weekly, Davi Nails, tiến sĩ Phương Nguyễn và công ty International Tax Accounting, Ocean Wellness, anh Lưu Văn Tài, chị Trần Khánh Tuyết, chị Nguyễn Anh Đài và gia đình, chị Tường Vân và gia đình, anh chị Hân Lê, anh chị Trung và Phượng Vĩnh, East Miss West Foundation, My Lucky Tour, anh chị Phát và Ursula Lê Tuấn, cũng như là nhà hàng Spice Vietnamese Restaurant, và đặc biệt là anh Việt Anh từ Premier Audio Production đã tặng cho tất cả mọi người một chương trình với âm thanh toàn hảo. Đặc biệt xin cảm ơn quý thầy cô và các toàn thể Phật tử ở Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán. Cảm ơn anh Linh và Paloma Cafe, tiệm vàng Kim Ánh, tiệm hoa Ivy, nhà in Focus Print and Shop, Wells Fargo Bank, chị Tina ở Đời Sống Ngày Nay, công ty truyền thông Viên Thao, Little Sài Gòn Radio, Radio Bonsa, anh Tony Ninh ở TN Entertainment, Hoa Hậu Bích Liên và EV Princess, các anh chị Thanh Tùng, Thanh Sơn, Thanh Thảo, Thủy Tiên, Ngọc Hà, Bảo Trâm, Hồng Mai, Trần Thu Vân, các nhà hàng Thiên Thanh Cơm Tháng, Hoàng Lan Catering, L'Amour de Baguette, Euro Delight, nhà hàng nhà tôi và bác sĩ Trần Quốc Phú, cũng như là tất cả các thiện nguyện viên của ICAN, những tấm lòng và những bàn tay đã đến với ICAN để mà làm cho chương trình thật là hoàn hảo. Kính thưa quý vị, trong suốt mấy tuần lễ vừa qua thì Quyên rất là cảm ơn quý vị đã tham gia ủng hộ hết mình lời kêu gọi của ban vận động thống kê dân số người Việt tại hạt Santa Clara. Thì Quyên nghĩ là cộng đồng mình đã hưởng ứng cái cuộc thống kê dân số này rất là nhiều, rất là hay. Quyên xin cảm ơn tất cả quý vị, và hôm nay thì Quyên xin gửi đến quý vị một chương trình khác, là chương trình đi chơi. Chương trình đi chơi để mà quý vị có thể hướng dẫn con cháu mình đi chơi cùng vui vầy với các em trong một cái ngày thật là vui sau mấy tuần lễ nghe là gọi như là căng thẳng với thống kê dân số. Hôm nay Quyên rất là hân hạnh có được chị Nguyễn Minh An, người của bên San Jose Children Discovery Museum đến để mà chia sẻ với chúng ta về một cuộc sinh hoạt thường niên mà họ vẫn làm để mà vinh danh cái truyền thống văn hóa Việt Nam, đó là ngày con rồng cháu tiên. Em xin chào chị Minh An.
Dạ, An xin chào chị Quyên và chào quý khán giả của ICANN.
Ok, đầu tiên thì em xin mời chị Minh An có thể là nói sơ qua về cái nơi mà mình gọi là Children's Discovery Museum, tức là dịch nôm na là Viện Bảo tàng Khám phá Thiếu nhi, nhưng mà Quyên nghĩ là chị Minh An có thể cho mình rõ hơn những cái thông tin về cái nơi này.
Cái Children's Discovery Museum á, mình dịch ra tiếng Việt là Viện Bảo tàng Khám phá Thiếu nhi, nhưng mà thực sự ra nó không phải như cái viện bảo tàng như là người Việt Nam mình hay nghĩ là cái chỗ đó chỉ vô đứng nhìn hoặc là tối thui tối mò rồi có những con vật dễ sợ.
Chị chỉ nhìn về quá khứ chứ không có nhìn tới tương lai phải không?
Dạ, thật ra Children's Discovery Museum này là cái nơi mà nhìn về tương lai chứ không phải nhìn về quá khứ là cho các em. Là một nơi mà dành cho các em vào đó các em vui chơi, các em có thể tha hồ phá phách. Chúng tôi có những cái triển lãm mà để các em biết về cộng đồng của mình, như là trong Children các em có thể thấy được những chiếc xe cứu hỏa, chiếc xe cứu thương, rồi các em vào trong đó các em coi thử nó như thế nào, trong đó nó có những cái bộ phận gì, rồi các em thể tưởng tượng được đèn xanh đèn đỏ ở nơi cái góc tư nhà em là sẽ được hoạt động như thế nào, làm thế nào để mà đèn xanh bật lên hoặc đèn đỏ bật lên, hoặc là và nó theo lứa tuổi thì các em có những cái sinh hoạt mà để khuyến khích các em phát triển cái não bộ của nó, hoặc là các em có thể vọc phá chơi nước và vẽ tô màu mà không bị ai la mắng.
Em nghĩ là nếu mà đổi tên thì chắc mình đổi lại là Thế giới thiếu nhi coi là có lý hơn à?
Dạ, anh nghĩ vậy.
Quý vị nào đã có từng đi đến cái chỗ này thì nó có những cái trò chơi rất là hay, chơi nhà chòi cũng có nè. Ra ngoài sân vườn chơi cũng có nè, chơi nước cũng có nè, rồi như chị Minh An mới vừa nói là leo lên xe cứu hỏa, rồi nó có những cái chơi bong bóng, xà phòng đó. Thì Quyên nghĩ tất cả những cái đó cũng rất là hay, nhưng mà không biết là cái Thế giới thiếu nhi, cái Viện Bảo tàng Khám phá Thiếu nhi này nó là dành cho cái lứa tuổi nào?
Nó dành cho lứa tuổi là từ 0 đến 10 tuổi. More, nó fit hơn. Những em mà hơn 10 tuổi rồi thì tụi An lại có những chương trình cho summer, mùa hè, làm volunteer, làm cộng đồng, hoặc là đi tham quan về những cái environment. Tại bên cạnh cái Children Discovery Museum nó có một cái con sông Guadalupe đó, thì muốn học hỏi về con sông đó, học hỏi về độ pH của nước, thì tụi An có những cái phòng lab nhỏ, những cái như là mobile lab mà
phòng thí nghiệm,
phòng thí nghiệm nhỏ để các em tham gia vào những cái thí nghiệm đó.
Đó là cho những em lớn, đó là chương trình hè cho những em lớn. Còn mà thường ngày đó
thì nó mau thích hợp cho nó thích hợp nhiều hơn cho các em từ 0 cho đến 10 tuổi.
Thì thưa quý vị, đây là một cái nơi mà nếu mà quý vị nào đã từng đến thì quý vị biết rồi, những cái trò chơi ở đây nó có cái giá trị giáo dục rất là cao, tức là giúp cho các em phát triển trí não, phát triển cái trí tò mò của mình, phát triển cái
sự tưởng tượng của
sự tưởng tượng, xong rồi những cái giác quan, năm giác quan, tai mắt mũi, rồi xúc chạm đồ này kia cái nọ. Thì hôm nay bây giờ em nhờ chị Minh An có thể nói sơ qua là cái ngày mà con rồng cháu tiên, ngày 24 tháng 4 tuần tới này đó, nó là cái gì? Ở cái ngày này tại sao gọi là con rồng cháu tiên và mục đích của cái ngày này là gì?
Hai tuần nữa là ngày 24 và ngày 25 là sẽ là cái ngày con rồng cháu tiên. Cái ngày con rồng cháu tiên này là năm nay là năm thứ tư. Children Discovery Museum họ thấy rằng là 10 năm về trước họ muốn làm những cái event mà để phản ánh lại những cái cộng đồng sống ở San Jose. Thì đầu tiên hết họ làm cho cái cộng đồng Latino, Hispanic trước, như là họ celebrate cái họ ăn mừng cái ngày lễ Ba Vua, là một ngày lễ rất quan trọng đối với người Hispanic, and hoặc là họ celebrate cái Lunadas, là một cái vào mỗi tháng, và khi mà mặt trăng lên cao mà tròn thì họ, những người Hispanic họ tập hợp lại với nhau, họ ca múa, họ nhảy hát. Thì họ nghĩ là kế đến cộng đồng Mễ là cái cộng đồng Việt Nam, cho nên họ mới muốn làm một cái event, một cái sự kiện để mà coi như là vinh danh những cái culture của những cái truyền thống và văn hóa của người Việt Nam. Thì họ suy nghĩ Tết thì đã có hội chợ Tết rồi, yeah. Có parade, uh-huh. Rồi Tết Trung Thu cũng là một cái truyền thống của người Việt Nam thì cũng đã có, nên họ nói bây giờ phải tìm ra một cái để tổ chức một cái sự kiện nào mà nó hơi khác một chút, nó sẽ, thì họ mới nghĩ ra, họ dựa vào trong câu chuyện mà Lạc Long Quân và Bà Âu Cơ, thì họ nghĩ là bên tiếng Anh mà dịch ra thì đó là mình là con rồng cháu tiên, cho nên họ nói ok, tại sao mình không làm một cái event đó, một hình thức là để vinh danh cái truyền thống văn hóa Việt Nam và đồng thời cũng chia sẻ cái nền văn hóa Việt Nam đối với cộng đồng bạn.
Đó, thành ra thì họ tổ chức cái này là năm, như chị nói, năm nay là năm thứ tư. Thì như vậy đó là họ sẽ tổ chức vào cái tuần lễ 24, 25, 2 ngày luôn hả chị?
Dạ, 2 ngày, ngày Chủ nhật, ngày 24 và ngày thứ ngày thứ bảy, ngày 24 và ngày Chủ nhật ngày 25. Ngày thứ bảy 24 á là từ 10 giờ đến 5 giờ chiều. Ngày Chủ nhật 25 là từ 12 giờ đến 5 giờ chiều.
Tức là Chủ nhật thì ngắn hơn một chút xíu.
Dạ, đúng, dạ. Rồi.
Nhưng mà như vậy thì chị Minh An có thể nói là, có thể chia sẻ là khi mà tới đó thì mình có những cái tiết mục gì, những cái gì vui để mà đưa con em mình tới đó?
Thì giống như hồi nãy chị Quyên cũng đã đề cập ở trước là trong cái museum đó có những cái sinh hoạt, những cái trò chơi cho các em vui chơi. Thì bên cạnh những cái triển lãm bình thường đó, họ sẽ cho có một số trưng bày để mà giúp cho khán giả có thể hình dung được một phần nào cái cuộc sống của người Việt Nam ở Việt Nam, giống như là họ có một cái góc chợ, nơi đó thì có những cái hàng gánh với những cái trái cây, dĩ nhiên là trái cây giả rồi ở một góc chợ khác thì có một cái bàn để cho tớ để thử mít. Anh nghĩ là mít được,
mít giả hay mít thiệt?
Mít thiệt. Mít thiệt và không phải mít đông lạnh nha. Năm nay An sẽ thuyết phục họ mua mít tươi để cho quý vị có thể thưởng thức. Tại vì đối với các em nhỏ thế hệ chúng ta ở đây, các em chắc ít khi nào thích ăn mít.
Nhưng mà tại sao lại chọn trái mít?
Họ đang phân vân giữa trái mít với trái sầu riêng, mà nghĩ tới trái sầu riêng nó có mùi cho nên nó khó. Trái mít nó mò đặc trưng cho người Việt hơn.
Tức là cam quýt thì thường quá, đúng không? Thành ra có một cái gì đó đặc biệt mà mình không có tìm thấy hàng ngày. Thì đúng là mít thì nó an toàn hơn sầu riêng. Tại vì sầu riêng thì người thích thì rất thích, mà người không thích thì chịu không nổi. Dạ.
Rồi quý vị sẽ thấy có một chiếc xích lô với những cái chiếc nón lá, và chiếc xích lô này xích lô thiệt, quý vị có thể lên trên đó chụp hình rồi coi như để tưởng tượng là mình đang ngồi trước một cái chợ ở Việt Nam. Năm nay đặc biệt hơn là có một cái đoàn hướng đạo Việt Nam, họ giúp cho tụi An trình bày một cái góc nhà của người Việt Nam, như là cái nồi đất, cái lò đất ấy chị ạ, cái lò đất, rồi có cái lu kế bên cạnh, rồi cái gáo dừa, và nhất là có cái bàn thờ tổ tiên với những câu đối liễn. Thì kế bên cái nhà đó thì tụi An sẽ có những cái bàn để mà các em có thể làm nón lá, viết liễn, đèn. Đại khái là có những cái sinh hoạt mà nó phản ánh những cái trẻ em ở Việt Nam, khi ở Việt Nam họ chơi như thế nào. Và đặc biệt hơn nữa là ở cái sân khấu ngoài trời thì tụi An có mời được một số các đoàn hướng đạo, các em hướng đạo đến để trình diễn những cái bài hát, điệu múa về phong tục Việt Nam. Khi quý vị vào trong đó, quý vị sẽ thấy là các em và các phụ huynh sẽ mặc những chiếc áo dài mà những cộng đồng khác họ rất là thích ngắm nhìn.
Là cũng áo dài. Nhưng mà mặc áo dài special thì có vào cửa free không?
Tụi An có một số vé vào cửa miễn phí. Quý vị có thể nhận được vé đó bằng cách liên lạc với ICANN.
Dạ vâng, thì Quyên cũng định xin thưa với quý vị là Urban Children's Discovery Museum có gửi cho ICANN một số vé. Thì Quyên nghĩ là cộng đồng của mình là rất là đông, mà cũng rất là đông người sẽ thích đi cái chỗ này. Cho nên Quyên xin thưa như thế này nha, là mình cứ, quý vị nào có dự định đi thì quý vị gọi cho ICANN số điện thoại là 408-509-8788 hoặc là 509-8025, 509-8788 hoặc là 509-8025. Thì xong rồi cái mình sẽ mỗi nhà như thế, Quyên xin được giới hạn là 2 vé free. Thì nếu mà mình đi 4 người tức là lớn bé gì mình cũng tính một vé. Nếu mình đi 4 người thì xin quý vị là mình đóng góp cho 2 vé kia để mà cho cái Children Discovery Museum này họ cũng có ngân quỹ để mà họ tiếp tục họ sinh hoạt để mà phục vụ cho cộng đồng chúng ta. Thì số điện thoại để quý vị gọi cho ICANN là 408-509-8788 hoặc là 509-8025. Thì một lần nữa Quyên xin phép giới hạn là mỗi nhà là mình có 2 vé free. Em muốn hỏi chị Minh An là nếu mà một vé bình thường vào cửa là bao nhiêu thưa chị?
Một vé bình thường vào cửa là 10 đồng cho từ 0 đến 59 tuổi, trên 60 tuổi thì sẽ là 9 đồng.
Nếu mà giả sử những cái gia đình nào mà thật sự là họ khó khăn, họ không có đủ khả năng để mà trả 10 đồng một vé, thì ở đó dường như họ cũng có thể vào được phải không chị? Nó có cái open door policy phải không chị?
Dạ đúng rồi, thì họ có thể họ nói rằng là tôi có thể dùng cái open door policy được hay không, thì museum họ không bao giờ từ chối hết đối với đối với các em.
Dạ, thành ra theo Quyên được biết thì coi như mình tới đó rồi mình đóng góp được bao nhiêu thì mình cứ nói với họ là tôi chỉ có đóng góp từng này được thôi. Còn người nào mình đóng góp được hơn thì Quyên xin kêu gọi quý vị là mình đóng góp để cho cái chỗ đó nó còn để mà nó còn tiếp tục phục vụ cho con em của mình. Quyên nghĩ chỗ đó đi chơi và thì chắc chắn là lợi ích rất nhiều so với Chuck E. Cheese.
Và An cũng xin nói thêm là ngoài cái vé free đó, tụi An cũng có một số các flyer về cái ngày này, và trên cái flyer đó sẽ có một đồng off cho cái admission, tức là thay vì trả 10 đồng thì quý vị chỉ trả có 9 đồng và off cho tới 6 người cho một cái flyer. Thì An đã distribute những cái flyer đó hầu hết từ các thư viện, các community center mà có nhiều cộng đồng người Việt, giống như là Turley Library, Mubitus Library, Beresa, rồi community center thì An distribute Mubitus, Hank Lopez, Alum Rock Youth Center, và một số các trường tiểu học mà cho các em từ zero từ lớp kindergarten cho đến lớp 2 là Beresa, Mubitus, Evergreen, Phan Linh McKinley. Nếu quý vị có con em học vào những cái trường đó mà từ mẫu giáo cho đến lớp 2 thì chắc chắn quý vị sẽ nhận được những cái flyer đó. Còn nếu không, quý vị có thể gọi cho An ở số là 408-298-5437 extension 282, 298-5437 extension 282. An có thể gửi cho quý vị
mấy cái coupon đó phải không chị?
Dạ đúng rồi, dạ coupon.
Dạ. Thì Quyên rất là cảm ơn chị Minh An. Không biết là chị còn cái gì để mình chia sẻ về cái ngày hôm đó nữa không?
Trong ngày hôm đó An rất là may mắn là được có hai cái đoàn múa lân họ tình nguyện vào để mà múa lân miễn phí. Có họ trình diễn hai lần. Dạ ngày chủ nhật An cũng có hai lần, nhưng mà cái chương trình văn nghệ nó hơi ngắn hơn một chút. Nhưng mà ngày thứ bảy cái chương trình văn nghệ sẽ kéo dài từ 1 giờ cho tới gần 4 giờ chiều.
Vậy chị Minh An có thể cho em biết cái địa chỉ ở chỗ đó là ở đâu không chị Minh An?
Là Children Discovery Museum nó tọa lạc ở 180 Wales Way. Wales là spell là W-O-Z Way. Way là con đường đó, W-A-Y, San Jose, California 95110. Nó nằm ở ngay đường corner đường Wales và đường San Carlos.
Dạ, nó ở downtown. Nếu mà quý vị đi trên cái đường 87 á, phải không, thì quý vị thấy cái building mà màu tím tím.
Có con vịt bự, thịt bự trên cái nóc nhà.
Dạ. Thì Quyên muốn hỏi chị Minh An cái này là nhiều khi ông đồng hương của mình có nhiều người không biết rõ tiếng Anh thì vào đó thì hơi sợ. Nhưng mà chị nghĩ là vào tới đó thì nó có cảm thấy như là thân thiện, quen thuộc đối với người Việt Nam không?
Dạ, An thấy rằng là bên cái Children Discovery Museum họ rất là cố gắng để mà coi như là outreach tới cộng đồng Việt Nam. Hầu hết tất cả các những site đều là có tiếng Việt.
Tức là họ có để mấy cái bảng tiếng Việt nữa.
Dạ, ngay cả cái chương trình ngày hôm đó cũng có tiếng Việt nữa. Dạ, nó bao giờ nó cũng cố gắng là tất cả những cái triển lãm hoặc ý nghĩa của cái activity đó họ cũng có ba thứ tiếng, đó là tiếng Anh, tiếng Spanish và tiếng Việt. Bước vào cái museum vào ngày hôm đó, An bảo đảm quý vị cảm thấy giống như là mình gặp gỡ lại đồng bào mình tại Việt Nam đông lắm.
Vậy đã hả? Dạ, đông lắm hả chị? Nhưng cũng có những sắc dân khác họ tới họ chơi thăm cái ngày đó, nhưng mà Việt Nam là rất là nhiều.
Trội hơn tất cả. hai ngày đó thì sẽ có thiện nguyện họ lại, họ trình bày cách gói hoặc là bánh chưng hoặc là bánh tét. Tụi An sẽ coi như demo cho cộng đồng khác cách gói bánh chưng bánh tét, rất là thú vị. Mấy những cái sắc tộc khác họ tới họ hỏi ồ gói làm sao, ăn như thế nào, tại sao mày lại gói một bánh vuông, tại sao mày gói bánh tròn, thì họ rất là thích thú.
Nhưng mà ngày đó chị có bán bánh chưng bánh tét không chị?
Dạ không.
You should. Yeah. You should consider that. Ở trong đó có một cái khâu mà nó kêu là khâu chơi nước. Quyền thấy không có đứa bé nào vô đó mà không thích cái khâu đó hết. Mà nếu quý vị đi thì quý vị nhớ mang theo cho con mình đó là mỗi đứa một một bộ quần áo khô, để mà nó chơi nước xong là chắc chắn là nó sẽ ướt hết, thì mình thay cho cháu nó thoải mái, với lại cho nó không có bị lạnh. Nhưng mà ở trong đó thì quý nghĩ là quý vị sẽ rất là thích, vì các em nó sẽ rất là thích.
Dạ, và lại cái ngày hôm đó đặc biệt là họ sẽ mở thêm một cuộc triển lãm mới mà họ đang thử nghiệm, đó là triển lãm về con mammoth. Và nó sẽ có những cái activity như là đào xương để tìm nó, hoặc là tìm hiểu thử cái ngà voi á, nó được cái con đó nó là bao nhiêu tuổi, sống bao nhiêu năm, cái ngà voi nó như thế nào.
Cái con mammoth này nó giống như là con vật tiền sử, nhưng mà nó giống như con voi.
Nó giống như con voi chứ nó không có phải là ông bà cha mẹ của con voi, đó là một chi nhánh related thôi. Tức không phải. Mà An cũng học hỏi được nhiều, như là họ nói cái ngà voi á, mình cắt ngang qua mình nhìn nó giống như cái thân cây, chị nhìn cái vòng tròn trong đó chị biết là con voi đó cái thời gian đó nó được nhiều thức ăn hay không, thì không có thức ăn cho nó. Thì An nghĩ là các em của chúng ta sẽ học hỏi rất nhiều, ngay chính bản thân An cũng không biết điều đó.
Dạ.
Hiện tại thì tụi anh đang triển lãm cái Living in Space, thì trong hai có những cái activity mà để các em học hỏi về về vũ trụ, có bao nhiêu hành tinh ở trên vũ trụ, đó là cho các em từ 8 tuổi đến 4 tuổi đến 10 tuổi. Tụi nó bỏ cái giấy vào trong một cái salad spinner đó chị, cái mà xay salad lấy nước ra xong rồi xịt màu vô trong cái tờ giấy màu đen, xong rồi chận xuống, thì khi chận xuống xoay á thì màu nó văng ra, nó quỷ giống như là một cái Milky Way, cái vũ trụ vậy đó, rất là hay. Mà nó chơi xong nó rồi tụi An mới phơi khô cái đó và các em có thể đem cái đó về cho lứa tuổi dưới 4 tuổi.
Nói chung là con nít ở đây có access, có được những cái chương trình mà học hỏi rất là hay so với con nít ở Việt Nam. Mình ngày xưa lớn lên làm gì có cái chuyện đó, đúng không? Cứ là thầy cô giáo giảng trên bảng rồi ra sức mà tưởng tượng thôi, chứ đâu có bao giờ mà được thực nghiệm cái chuyện đó.
An vào đây mới thấy rằng là người bên này người ta đầu tư vào con nít rất là nhiều.
Một cái
sinh hoạt mà tụi An bên museum họ làm ra là bao nhiêu cái sự suy nghĩ của tất cả những người về giáo dục, về trẻ con, về tâm lý, chỉ với một cái sinh hoạt rất là đơn giản, vẽ một cái bức tranh hoặc là dùng tay để vẽ màu, phá màu nước, nhưng mà nó có cái ý nghĩa giáo dục ở đằng sau đó, nó làm sao để giúp con mình nó phát triển.
Dạ, em rất là cảm ơn chị Minh An, và Quyên cũng xin kêu gọi quý vị, nếu mà quý vị muốn đi cái chương trình này, thứ nhất quý vị gọi cho ICAN 5098025 hoặc là 5098788, thì Quyên sẽ xin tặng cho quý vị mỗi gia đình maximum là 2 vé free, còn lại thêm nữa thì mình cố gắng mình đóng góp để cho cái Children Discovery Museum họ vẫn có ngân quỹ để họ tiếp tục họ làm việc phục vụ cho mình. Và quý vị nhớ là ngày thứ bảy
24
và chủ nhật 25. Thứ bảy là mấy giờ chị em?
Thứ bảy là 10 giờ đến 5 giờ và chủ nhật là 12 giờ đến 5 giờ.
Dạ. Và những cái nơi mà parking, dường như parking thì cũng tốn 5-7 đồng một chiếc xe, phải không chị?
Dạ, parking sẽ tốn 5 đồng. Cho nên quý vị nào mà có thể dùng được public transportation đó, như là dùng light rail là nó đậu ngay trước cái museum, cái việc bước xuống, quý vị vào trong museum.
Đi vô rất là thoải mái. Nếu mà quý vị cần cái coupon mà 1 đồng off á, thì quý vị đến những cái thư viện công cộng hoặc là có thể gọi cho chị Minh An ha. Số mấy chị?
Số điện thoại của An là 408-298-5437 extension 282, 298-5437 extension 282. Dạ, An xin cảm ơn chị Quyên và xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
Dạ, thank you chị An.